tiếp tục cho biết là cái giai đoạn anh ở bên tàu đó, thì đến lúc nào thì anh đi về và về bằng cách nào, tại sao anh về về bằng phương cách nào?
Dạ, thưa anh, khi mà cái Trung Hoa lục địa bị Trung Cộng chiếm đóng thì có một cái đoàn để bắt lộ quân của quân
Chưa
đội Trung Hoa Dân Quốc thì mượn đường Việt Nam để chạy sang Việt Nam. Thì cái đoàn này để bắt lộ quân này đóng ở Cam Ranh, rồi sau đó là họ về Đài Loan, thì chúng tôi nhập vào cái đoàn quân đội Trung Hoa thì chúng tôi về Việt Nam. Đấy, còn một số anh
anh
em
nhập vào là sao, tức là cứ đi theo là
dạ cứ
thôi
đi
chứ
theo,
không phải
vâng,
họ
bởi vì
đi
trong số đó lại có những cái rất nhiều sĩ quan của Việt Nam nằm trong bát lệ quân
à?
đó, và còn còn số như là một tôi nhớ tên của anh Tiết sau đây là thiếu tướng của cái để bắt lộ quân về Đài Loan đó. Dạ.
Tức là một
Còn
số các anh là quốc dân đảng đấy,
vâng, quốc gia Việt
là
Nam
gia nhập
gia nhập
luôn vào
vào quân đội của
quân đội Trung
Trung
Hoa.
Hoa. Vâng. Đó. Khi mà về tới Hà Nội đó, anh chị, bây giờ cái tâm trạng của chúng tôi nó hoang mang. Hai phần. Một là phải đứng vào cái hàng ngũ của quốc gia thân Pháp để mà tranh đấu. Mà hai nữa là phải chống đối lại Pháp. Thì cái đường nó có dạo đó thì một số anh em chúng tôi có họp với nhau. Thì một số nhất định không chịu là chuyện hợp tác với lại người thân Pháp, mặc dù là chính phủ Việt Nam hồi đó có bỏ đại. Một số thì cũng chấp nhận là phải làm sao để mà chống đối cả cộng sản lẫn Pháp một lượt, mặc dù là làm việc với lại chính quyền. Một phần nghĩ rằng nếu cũng phải nên dựa vào chính quyền để gây cơ sở hoạt động lại. Thì tôi hồi đó tôi về xong tôi có làm với lại ông Bình Định, đó của cụ Hoàng Nam Hùng, cũng là một nhà
Vâng.
mà ở bên Trung Hoa về.
Và ông Hùng là thuộc về đảng nào?
Dạ, ông Hùng thì tôi nghĩ rằng là ông thuộc về nhóm của bên 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 cách mạng Đồng Minh Hội.
Vâng.
Dạ, cụ Hoàng Nam Hùng thì tôi có hồi tôi có làm cho bên Chiêu An Bình Định. Thì cái hồi đó thì tôi có phát họa ra một cái chương trình cũng như là chiêu hồi sau này đó,
Dạ.
là làm sao phải nghĩa là vận dụng địch về đó, chúng tôi có một cái chương trình làm việc rất là chúng tôi tuyển cán bộ quốc gia nối ra hẳn ngoài hậu phương. Thì cái kỳ tôi nhớ là năm 1951 một cái chiến dịch chúng tôi làm đó, từ 51 thì rất nhiều các cán bộ cấp tiểu đoàn trưởng, trung đoàn trưởng về nghĩa là quy thuận. Cái hồi đó thì chính tôi cũng đã ra hẳn từ trong nội thành, tôi ra khu tư tôi làm việc, đột nhập vào làm việc tôi làm, chúng tôi đón những người quốc gia về. Thì chỗ trường hợp một người bây giờ hiện đã chết được là anh Võ Đức Diễn, vào tận khu tư Thanh Hóa cầu bộ tôi đón anh cả gia đình anh về. Một số nữa, một số một nữ sĩ bây giờ ở đây nữa tôi cũng đón về, chúng tôi tổ chức những cái đường dây từ nội thành.
Để cháu biết tên nữ sĩ đâu, nếu không thì cũng không cần.
Dạ, hiện bây giờ thì bà còn ở đây,
Dạ.
dạ, cái chuyện đó
Vâng.
thành là,
Vâng.
dạ, thì cháu biết là có anh đâu đó có được riêng đó, thì
Dạ.
bà lại chuyện là chúng tôi đón đón về, hồi cho anh về rất đông anh.
Như vậy tức
Dạ.
là hồi đó là ở quốc dân đảng anh đó
Dạ.
họp nhau lại mà cũng lại chia là hai hai hai,
Vâng,
tức là không
hai
có
chuyện.
một chính sách
Vâng.
mà thành
Mà
ra
hai
hai
chính
chính
sách,
sách,
một chính sách có thể hợp tác với lại những cái chính quyền.
tức là một số người không
vâng
hợp tác thì tách ra.
vâng đại trà
Những người đó có phải là những người gọi là trùm chăn không?
không phải chúng thân mà họ của anh em vẫn hoàn vẫn làm việc nhưng theo một cái chiều hướng khác, tự
thì
lực anh em làm.
thì thì cái nào là đảng chính thống và cái nào là
Thưa
hệ
anh,
phái
cái
tách
bây
ra?
giờ thì nó sự thật ra này, khi mà tham gia vào cái quyền chính quyền đó thì giống như là anh Vũ Khanh, bây giờ thì tôi nghĩ rằng anh cũng đã mất rồi.
Vâng.
Nhưng mà tôi muốn kể lại đây là để cái vấn đề là vấn đề
Lịch sử
lịch
đấy.
sử.
Dạ.
Dạ. Thì hồi đó thì anh Vũ Khanh anh tham gia chính quyền, anh làm tổng trưởng thanh niên. Thì sự thật một số anh em đã không đồng ý chuyện đó. Nhất là một coi như một leader mà là đi cộng tác với lại là thực dân Pháp. Rồi đó, anh em không đồng ý. Bố thì họ, anh em đó, trong cái cán bộ đoàn quốc gia đảng hồi đó, họ vẫn làm việc đúng theo cái lời lối của tổ chức của cách mạng bí mật họ làm. Còn chống cả cộng sản và chống luôn những thầy sai của Pháp. Đó, đấy là cái
thưa anh, tôi không có rõ là này, suốt từ cái hồi mà 45 trở đi đấy,
dạ,
thì tôi không biết ai là lãnh tụ của Việt Nam Quốc dân Đảng.
Dạ thưa anh, thì
nghe tên một số lãnh tụ chứ ai vâng, là người lãnh tụ, tức là một người lãnh tụ cao cấp nhất đấy.
Cái của Việt Nam Quốc dân Đảng là,
dạ,
thưa anh, thì nó kể ra thì cái người mà sống với Việt Nam Quốc dân Đảng mà kỳ cựu nhất thì là anh Vũ Mạnh Khánh.
Có phải là cao cấp nhất không?
Dạ, thì kể coi như là cũng coi như là cao cấp nhất.
Vâng.
Dạ, thì cũng coi như là bí thư đó.
Vâng.
Dạ. Thì hồi từ hồi mà anh nấu từ hồi năm 1930
rồi, dạ,
còn tồn tại lại thì coi như là anh Nguyễn Văn Tam. Còn cái vấn đề thì giống như là anh Nguyễn Trần Tam thì trước thì anh là đại diện dân chính.
Vâng.
Thế sau khi sát nhập vào bên trong đó thì cũng ở lại thì phía anh Tam thì lại cũng là có một nhóm chia.
Ừ.
Nó cũng phân hóa nhất là
như vậy là cũng tương đối không đã, có ai chịu ai các phòng ạ, tức là không ai phải phục tùng ai hết.
Đúng theo
tức đối với lãnh tụ lớn ấy, thì không ai phục tùng ai hết.
Theo những cái hội nghị trên Hồng Kông hồi mở đại anh triệu tập đó, thì anh Nguyễn Tường Long có đại diện của quân dân đảng phải họp mới để mở đại Hồng Kông, thì anh ông ấy hoàn toàn không đồng ý với cái chuyện mà ông bảo đại mà quá nhiệm vụ người Pháp, nên là anh Nguyễn Tường Long không hợp tác. Và sau khi cái họp hội nghị Hồng Kông đấy, anh về Quảng Châu thì anh chết trên xe lửa từ Hồng Kông về Quảng Châu. Không biết cái này cũng là cái nghi vấn mà không
dạ,
không biết thế nào. Dạ vâng.
Tôi hiểu.
Có một số anh em thì nghĩ là Pháp đầu độc.
Dạ.
Đấy là cái kết quả của cái hội nghị Hồng Kông thì nhất định bên phía
ông Khanh là ông tham gia với tư cách cá nhân.
Dạ vâng, thì anh Khanh hồi đó thì anh vẫn là coi như vẫn là đảng trưởng
bí thư.
Dạ. Bí thư. Dạ.
Mà ông làm thì một số đảng viên khác lại không chịu.
Không chịu vâng.
Đó. Mà vẫn chưa không sao hết, không dạ, bị thi hành kỷ luật gì
không, hết. Không bị thi hành kỷ luật bởi vì ông là anh trưởng rồi, nhưng mà cái anh nghe một số cán bộ đoàn
dạ,
rút ra bất hợp tác như anh Khanh.
Rút ra bất hợp tác nhưng dạ, vẫn gọi tự coi mình là đảng.
Dạ vâng, để coi mình là đảng. Vì đó nó cũng có cái chuyện sau để phân hóa ra từng các hệ phái một là nó như vậy.
Dạ. Dạ. Thế thì anh coi anh là cái hệ phái nào?
Dạ chúng tôi thì chúng tôi chữa ở chỗ ở cán bộ đoàn.
Anh vẫn coi là cán bộ đoàn?
Dạ vâng, chúng tôi cán bộ đoàn. Và sau
cán
đây...
Cán bộ đoàn, anh xin anh rõ, tôi không hiểu cán bộ đoàn tức là cái gì?
Dạ
thưa anh. Anh có thì... trung ương đảng này, xong rồi đến cán bộ đoàn nghĩa là sao?
Cán bộ đoàn là cái cán bộ thừa hành tất cả những cái chỉ thị, những cái chính sách của đảng là cái cán bộ đoàn. Dạ.
Cán bộ đoàn có thể mình nói là ví như là cái,
như là cái hệ thống. Security board chẳng hạn, đại khái nếu theo cái tổ chức đây đó.
Vâng, vâng.
Cũng như thế.
À, tức là kia là như policy making body.
Vâng, body.
Thế còn đây là người thi hành.
Cán bộ đoàn là người, những người mà...
Thế mà cán bộ đoàn thì không đồng ý.
Dạ, không đồng ý cái sự tham chính của
ông Khanh.
Vâng.
Mà anh cũng như vậy, innocent, một cách nào đó thì anh cũng là tham chính đó phải không? Tại vì anh làm vâng, ở trong cái
đó, bộ làm ở chỗ không nhưng vâng, mà bây giờ
Chiêu An
dạ, Chiêu An Bình Định dạ
vâng,
nhưng mà thưa anh nó có hai, nó thưa anh nó có hai phần, một phần bây giờ hồi cái cán bộ đoàn đó nó chia hai phần, một phần gửi người vào làm chính phủ nhưng mà để làm những cái công tác của mình
dạ,
của đảng đấy, nó có hai phần dạ. Thì cái phía ông Hùng đó, Hoàng Nam Hùng những gì đến quốc dân đảng cả, chúng tôi dụ vào làm việc ở đây để làm những cái việc mà nó của cán bộ đoàn ủy nhiệm.
Dạ. Cán bộ đoàn để ai chỉ huy?
Dạ thưa anh thì bây giờ thì đông lắm, nó là một cái nó không có ai chỉ huy cả cái cán bộ đoàn, nhưng mà mỗi nó chia từng phần bộ một từng cái nhiệm vụ của một đấy răng sợi một tay.
Thế ai chia chuyện đó? Họp nhau lại chia
họp lại chia với nhau
dạ.
Và thế rồi sau đây thì dù những cái hồi cán bộ đoàn có một số anh em thì theo bên phía anh Khanh
dạ,
chính các thứ dạ. Thế còn phía thì vẫn làm việc như trong cái tỉnh đó thì vẫn là cái tỉnh của anh em mỗi người theo một cái phương thức làm việc riêng.
Cán bộ đoàn này có khoảng bao nhiêu người?
đấy cũng không đông, có mười mấy anh em.
À, mười mấy anh em.
Chứ không, không có đông.
Thế khi họp các anh họp ở chung nhau hết rồi quyết định?
Dạ vâng, thì quyết định. Thì sau đây đó, tức là sau khi mà anh Khanh anh tham chính.
Vâng.
Thì cái cán bộ...
Anh nữa. Vâng.
Dạ. Nhưng mà các anh tự nghiên dặn các anh...
Thế khi mà ví dụ cái... gọi nhau họp thì có ai lãnh cái trách nhiệm đâu?
Dạ thưa anh,
phải có tổng thư ký là bí thư nào đó
cũng không có chia, chỉ gọi là cán bộ đoàn, nó không phận chia. Bởi nếu mà trời sự thật bây giờ là mà đưa, chúng tôi đã nghĩ tới cái chuyện nếu mà đưa một anh em nào lên đó, thì nó cũng lại đụng chạm tình thành nhà này. Tôi những cái việc thì anh này lo vấn đề mà đảng bộ thì cứ vẫn lo đảng bộ, anh cứ lo vấn đề tuyên truyền, vấn tuyên truyền anh lo về phòng giam bảo mật tại khai an ninh thì lo về an ninh.
Bây giờ anh có thể cho biết một số những cái anh lo chuyện đó?
Dạ đa số bây giờ hiện tại là đang nằm trong trại cải tạo Hà Nam và sân Bình Thạnh, cũng không không dám để tiết lộ những là
thế anh thì anh lo về cái gì?
Dạ thưa anh, tôi lo vấn đề an ninh. Dạ.
Như vậy là một số khá lớn các cán bộ trong cán bộ đoàn là hiện nay đã bị đương bị bắt.
Dạ đang bị giam.
Thế anh thấy rồi từ từ đó đấy, từ năm 50 là anh về anh cộng tác với ông Hùng.
Dạ.
Thế rồi về sau.
Dạ thưa anh, tới khi mà năm 1953 đây.
Dạ.
Tức là cuối năm 2, tôi bị phản gián Pháp bắt. Cái bureau công sở này. Trước cái tuổi Tây đó, cái bureau công sở Espionage nó liên lạc với một chân địch và nó thấy cái công việc của tôi làm cái là nó hiệu quả, nó muốn cộng tác chúng tôi nhất định tôi không chịu. Cái thứ hai nó bắt nghĩa là mình phải tất cả những cái việc mình làm phải báo cáo cho nó, tôi không chịu cái chuyện đó. Sau đó thì trở lại nó bắt tôi giam tôi ở trong cái gọi là căn Beyond của Hỏa Lò Hà Nội cho tới cái khi năm 4
tôi đã bắt anh suốt một năm, năm 3, năm 2 đó
là năm cuối năm 2.
Cuối năm 2 bắt
đầu năm 4 năm
3. Tức là hơn một năm.
Dạ hơn một năm. Và trong khi đó khi mà tôi ở trong trại trại giam căng nó gọi là cái căng Dion D là đang đang đó, dạ. Numero 1 đó. Một cái fish của tôi để phanh để justice yên chiến tranh mới về. Đó là cái dạo cái thằng thằng còn nhớ cái thằng tên gì nó phụ trách
để nó có tra hỏi
không ạ? À, nó không có tra hỏi gì cả, nó có đề nghe là tù yên chiến tranh mới được về đúng không? Trả lại trong khi đó đó khi tôi dạ bị giam tù rồi, tôi đã bị Việt Cộng sản ở trong Việt Minh trong tù xử án tử hình tử hình mà may mà tôi phản cộng lại được chứ không thì tôi chết chết rồi. Còn ngày nay để tôi kể lại mấy cái chuyện mà tù của Pháp, quốc gia tù Pháp rất là để anh nghe.
Anh có thể kể tôi.
Vậy. Khi mà tôi bị bắt vào đó, thì tôi là người tôi hoạt động hội thành cũng nổi rồi. Tù Cộng sản đã biết. Nó biết xong nó họp tòa án nhân dân ở căng Deon, nó họp tòa án nhân dân lịch sử tử hình. Nhưng mà cũng là nó cũng là một cái số. Thì cái một anh em không phải là ở Quốc dân đảng, một cái anh em ấy thì trước cũng làm với Tây ở cái đồn Bạch Mai vì cái chuyện gì anh bị bắt vào đó, anh cũng có quen thì anh đến mà anh cũng nằm bây giờ là ủy viên ở trong tù của chủ tịch đó thì anh đến anh 5 giờ sáng sửa tử hình anh liệu cách nào anh báo cho biết là căng nó mở để lấy cái người employee làm việc ra 4 giờ sáng. Sau khi mở cái đó ra cái thì là nó chùm chân nó đánh nó giết. Nó cho cái đêm tôi nằm tôi nghĩ kế hoạch để làm sao. Thì tôi nghĩ tôi giả vờ tôi đau bụng đi cầu thế 15 phút tôi lại ra cái toilet và nói tôi không có toilet tôi đi cầu và tôi nhăn nhó khi đến 4 giờ rưỡi tôi nghe lóc cóc chụp chìa khóa tay đen nó xuống nó mở cửa để đem mấy nhà bếp làm. Tôi đang xoay quần tôi ngồi trong tôi thấy tay đen mở xoay cửa tôi chạy tôi vút tôi chạy ra thằng tay đen ôm nghe tôi tôi bảo là bị cộng sản ở đây biết cho tao lên tao gặp sếp ăn tao trình bày tôi sếp căng, ông sếp căng điện thoại cho ông, cái anh đại úy của đơn dân Peru, ông nói chuyện là tôi thì tôi có đề nghị bây giờ công xin chê lại, đừng có mở cửa cho họ ra vội, bởi tôi biết gọi cho tôi những cái tên này lên thì họ sẽ cho biết tất cả những cái tổ chức của cộng sản trong tù như thế nào, nó giết người như thế nào, nó thủ tiêu người như thế nào. Thì ông đồng ý công ty đang gọi cái anh kia lên, nó làm chuyện nó khai hết ra những tổ chức liên lạc với ngoài ra ngoài của cộng sản như thế nào, rồi nó cho người trốn như thế nào, âm mưu của mình học tập như thế nào, nó báo chí nó liên lạc nó gửi và trả như thế nào, tổ chức rất quả mà đa số toàn là những cái ứng tượng vừa, nó có hai trại, một cái căng đê on, một căng đê đơ, đê đơ nó giam toàn những cái tù binh về về thì dụ như là về quân đội của cộng sản, còn bên một bên là về chính trị. Thế khi vào cái trại quân đội thì nghĩa là ui ê ra nó khám thấy tất cả thuộc quốc các thứ, rồi tài liệu báo chí ở từ hậu phương về quân đội thấy các thứ. Đấy là nghĩa là cái kế nó mới giam nhặt hết tất cả cái ủy ban ở trong tù nó làm giam riêng vào mà cho. Thế thì cái thằng đại úy nó hỏi thì bây giờ anh có làm cách nào không? Tôi bảo được, anh để tôi sẽ tổ chức lại cái căn. Tôi biết xem lục cho cả cho lục Fisher ra những anh nào tụ bạc ti răng lý trưởng tổng các thứ bị những các thứ tôi moi ra, tôi gọi lên tôi cho tôi chia lại hết, anh này làm cai san này, anh này làm cai san kia, toàn là cái Fisher những người mà quốc gia mà bị Tây bắt tù. Tôi bắt đầu tôi tổ chức lại cái căn của Leon trong đó. Từ bấy giờ nữa là tôi diệt hết cộng sản trong trong cả, không có nho nhoe gì được ngoại anh nào cả. Rồi từ ngay cái bàn giấy của cũng vậy, là lên nữa, khi mà cửa mọi anh em mình làm bàn giấy thì những cái fish ở các thứ anh nào mà là quốc gia mà bị tù vào chúng tôi lọc ngay, tôi ưu đãi những cái và coi như là những cái em quý của cảnh đối đầu với cộng sản. Và khi mà thấy làm việc tốt quá thì nó mới quyết tê tôi sang cái căn 13, tức là trại giam nhà tiền. Với cái nhà tiền nó nghĩa là nó mất tích tù ngoài. Nó sang, nó đưa tôi sang để tôi coi. Nó có cái chuyện này, chúng nó tổ chức, nó liên lạc thường xuyên bởi căn để travel. Nó đi opera xong về, bị bắt, nó tống ở đấy. Thế thành cái sự liên lạc vào thường xuyên, mà nó giết người thường. Và bây giờ nó đánh chết người, nó đem nó cho vào cái thùng rác này, đem ra bãi phúc xá nó đổ. Thế ra về xong cái tuổi về Prevote Militaire của Tây đó, nó ra nó mới đào thấy đổ xương giết người cả từ đó. Đây là cái bằng chứng cụ thể là tụi nhà tiền tôi tổ chức rất là mỏi. Tôi coi cái trại tiền giả cũng mười mấy ngàn tù cứu tự nhiên. Tôi như là xếp được căng. Hôm sáng nay tôi tổ chức cái một đoạn một cái để phát thanh cái đài phát thanh của đài Iron Đen
Pháp A
đó, đài Iron Đen tiếng nói tù binh, trong tiếng nói đã bắt những cái lời phản tình của những cái anh đã bị bắt về mặt trên mặt trận về đó. Tôi khuyến dụ họ trở về quốc gia, họ làm những cái đơn kêu gọi anh em giã ngũ phải, rồi là viết truyền đơn ký cho máy bay của Pháp tới nó dài. Đấy, tôi tổ chức mỗi tuần lễ hai lần phát thanh cho đài Pháp A là Yên Đen, gọi là tiếng nói tù binh. Bây giờ tôi tổ chức một đoàn văn nghệ của tù để đi trình diễn cho các trại, và một cái lần sẽ là năm 1953 tôi đã đem ra cái đoàn này ra nhà hát lớn trình diễn cho đồng bào coi, mà trong cái tù vẫn là tù, đem cả đoàn văn nghệ ra thì ngủ đó. Cái vở kịch tôi nhớ là trong tù viết thì anh Nguyễn Hoài Vân, anh thi sĩ, kịch sĩ, anh viết là cái vở tù Người Tù Được Tha, đem ra trình diễn của nhà hát lớn Hà Nội, và rất được đồng bào Hà Nội cái là ủng hộ hết mình. Đó. Sau kỳ đó thì cái anh có văn năng của căng nó đề nghị tha tôi 3 lần mà không chịu. Tôi còn nhớ cái ngày là cái anh có văn năng survey, anh phụ trách về ghe psychologic của Tây, chiến tranh chính, tâm lý của thầy. Thì nó cứ muốn nó giữ mình ở đấy thì mình làm việc không công cho nó. Nó giữ. Tôi không chịu, tôi bảo không. Nhất định thế thôi, tôi nhất định không làm. Anh, một là bây giờ anh phải, tôi đã ấy đề nghị được ha. Mà hai nữa là cái anh, một cái làm tôi làm đẹp nhất cho cái ân tử tù binh của các anh là khi một cái anh, chủ tịch của Hồng Thập Tự Quốc tế tới thăm cái căn, và ông phát biểu câu, tôi từ trước tới nay tôi đi tôi chưa nhìn thấy cái căn nào mà ngăn nắp mà trật tự mà tốt như là cái trại này. Đó, đấy là một cái phần thưởng và tinh thần cái anh. Bây giờ xếp căn đề nghị tha thôi, mà bây giờ vui lý ông giữ tôi làm việc, tôi không chịu chuyện đó. Hỏi thì xem ông Đại úy Phùng, tôi nhớ Phùng thôi, con ông Nguyễn Văn Vĩnh đấy, ông làm xe ghe suy con ông sư về ông bảo thôi thế để cố ra, bây giờ ông sẽ than nhưng mà ngày phải tới và vào trong có làm việc. Nó tôi thì cái ngày chính thức tôi tha thì sẽ tháng vào gần cái chuyện mà Điện Biên Phủ mất tới ngày đó hoàn toàn là hồi đó thì Pháp ta đã bắt đầu hội nghị trung giá. Bây giờ mới hoàn toàn thôi, không phải làm việc trong căn bởi nó bắt đầu trao đổi tù binh. Đó, bây giờ tôi được về, đấy là cái mẫu đời, cái làm việc, hoạt động diệt cộng ngay trong tù. Đó. Tôi nói anh nghe, còn cái vụ, mấy cái vụ mà một Tây, cái tuổi đời dân đồn Tây nó không làm, nó không khai thác được, tù cộng sản thì ghê. Tôi đã chứng kiến rất nhiều cái vụ mà họ khai thác, nó tự tử thôi. Hoặc là nó không khai, đánh thế nào nó không khai. Sau tôi nghĩ tôi bảo thôi, kệ, mình trong này cũng phải diệt cộng thì mình cũng vẫn phải làm. Tôi mới lên tôi đề nghị mình một anh trung úy bác nghề ở đây, tôi ra cho anh để tôi làm cho. Nghề đó tôi cũng biết để tôi làm cho. Tôi về tất cả các cán bộ mà anh bắt được, tôi đặc công về anh cứ giam nó vào đây cho anh kệ tôi. Tôi lập theo nó, bởi vì nó vào tù nó yên chí rồi. Nó nghĩ là khi mà nó vào tù toàn các đồng chí của nó cả. Thế tôi mới lập ngay cái bàn đến thằng tôi bây giờ thì trụ trên cái này. Cái thằng nghĩa là cán bộ đoàn xa 610, đoàn cán bộ đặc công nội thành. Nó làm việc, nó vào nó hoạt động, nó bị bắt. Thế tôi cho một anh em vào nằm. Bây giờ anh phải cấp tốc, nếu anh bị bắt này cơ hội tín hiệu nào để mà ra bảo cơ sở đảo thoát thiết đi, chứ không thì bị mất, mà cho mật hiểu nó bắt đấy, những cái việc đó mình làm ngay tại phòng tù mà tất cả như là khai thác không biết bao nhiêu tài liệu mất tay đánh nó không khai nó ghê đó. Mình phải lại dùng những cái kế hoạch của nó để mình đập trong nó hay là những cái mẩu chuyện mà có nghĩa là vợ trong tù của Tây đấy.
Như vậy tức là khi anh đi về ở ngoại quốc về ở đầu về Việt Nam
dạ.
Thì thái độ của anh là không cộng tác với Tây.
Dạ.
Nhưng mà trong một cái phe quốc gia đảng của anh đó
dạ.
Là cộng tác với chính quyền Việt Nam nhưng mà sử dụng người ta,
dạ.
Tức không cộng tác hết mình,
không
dạ. Dùng người ta như phương tiện để thực hiện mục tiêu riêng của quốc dân đảng.
Của mình. Dạ.
Mà có mục tiêu đó là phá cộng sản, không
dạ.
Anh?
Dạ.
Thế
dạ.
Thì anh làm như vậy thì anh thấy cái thứ nhất là anh thấy cái chính sách của anh nó có như vậy. Nó có thực tiễn không? Và anh hy vọng nó đạt đến mục đích như thế nào? Cái kết quả anh muốn dạ, nó làm sao?
Thật sự ra là cái hy vọng đạt được thì cũng biết nó khó. Thật hết sức khó. Nhưng chúng tôi muốn rằng sau đấy chắc chắn được thì cái cộng tác của Việt Nam Pháp mỗi ngày nó phải khá hơn lên. Cho tới khi nào nó cái lực lượng của mình nó mạnh rồi là mình có thể là mình cướp chính quyền hoặc là mình có những cái điều đình với tụi Tây nó trả lại những cái quyền lợi chính trị, những quyền lợi cái là độc lập cho phía của quốc gia mình. Thì tôi nghĩ là sau đây đó thì tụi Tây nó đã có cái ý định đó. Nó mới cho thành lập những cái đơn vị của Việt Nam. Đó. Thì trong những cái đơn vị thì rất nhiều anh em tại Việt Quốc Dân Đảng Duy Dân đều ở những cái đơn vị đó cả. Vì thế cái ngày mà sắp sửa và rút lui 554 vào Nam là chúng tôi không định đi. Chúng tôi muốn ở lại, chúng tôi lập khu trưởng chúng tôi thành. Và cái kế hoạch ngày đó hơi bị vỡ. Chứ không thì có lẽ rằng là chúng tôi cũng ở lại, chúng tôi chiến đấu.
Anh khi định ở lại thì ở lại với ai?
Dạ,
phải
anh.
Qua hệ thống đội anh đạo không?
Dạ vâng, là cái hệ thống anh đạo hồi đó là anh chỉ huy trưởng của đoàn quân thư lưu động Gamo đó.
Vâng.
Trong tay anh đoàn Gamo Das là quốc dân đảng.
À.
Thì cái đoàn Gamo anh em khóc vạn tính với nhau, cái đoàn Gamo là muốn đi vận trong cái quần chúng, tuyên truyền trong quần chúng, bởi đoàn Gamo là quân thư lưu động, đi các nơi, những các nơi mà là quốc gia chiếm đóng rồi thì nghĩa là để là chinh phục cái đó, phát triển trong cái vấn đề quần chúng để xây cái lực lượng của cách mạng sau đây. Và cái nhiệm vụ của cái đoàn lãnh đạo cũng như là anh ấy chỉ huy lực lượng bắn quân sự đó, thì anh cũng đã được anh em một số bàn nhau là để anh Đỗ Đình Đạo sẽ là cái người mà đi liên lạc với tất cả những các sĩ quan Việt Nam của mình ở trong những cái đơn vị của Pháp. Thế khi mà tổ chức những cái làm gì tổ chức ấy, thì bị Tây nó biết. Trước khi chúng tôi định nhận thu, tôi nói với anh em ở tất cả các trong quân đội Pháp giật lấy hết súng ống của Tây để mà sử dụng. Thì Tây nó biết thế nó thu hết súng ống. Rồi cái vụ xảy ra cái vụ lãnh đạo anh bị đầu độc. Nó thiệt thành là cái việc của cơ sở nữa mà không liên lạc được cuối cùng, tức là cái mạng Quảng Yên Móng Cái đó. Là sau mà cái anh 54 mà khi tạm tiện là cái di cư mình rút đi hết rồi mà bị nổi dậy đánh Việt Minh, là cái cờ sao trắng đó là của ông Tạ Nguyên Hối, là một cái đang xa quá mà không có liên lạc được.
Thế không đi nữa.
Là ông đi đóng cờ lại ông đâu chứ. Nhưng cuối cùng thì ông cũng đi. Mình phải đi bởi vì lực lượng nó mạnh quá mình không thể chiến đấu được. Dạ. Đây là cái ý định của anh em tôi.
Như vậy tức là cái ý định của anh thành công là bởi vì ông Đạo.
Dạ.
Là người chủ chốt bị ám sát.
Dạ.
Bị đầu độc đó.
Là bị vỡ lở cái kế hoạch bị vỡ. Thấy mặt Tây nó thu hết súng lại.
Thế ông bị đầu độc thì có ai có nghi vấn, nghĩa là hay là có sự phỏng đoán ai giết ông Đạo không?
Thì dạo đó thì anh em cũng có tìm hiểu, cho anh thì không biết đến này. Và Thụy An.
Vâng.
Chính bà thân cả Pháp lẫn Việt Cộng. Có thể bà là một gián điệp đôi.
Dạ.
Thì bà làm gì mà cũng có khi bà có cái nhiệm vụ phải giết hoặc là của Tây hoặc là của mình ra. Và cái người lãnh đạo đứng dễ là cái mục tiêu cho cả Tây lẫn cộng sản. Thế là chỉ hẳn thế, nhưng là cái nghi vấn thì mà nghi vấn trong cũng
không. Anh cho tôi phép hỏi một vài câu hỏi có tính cách tổng kết đó.
Dạ.
Anh đã cho biết cái cuộc đời của anh đi qua những nhiều giai đoạn lịch sử cho đến năm 54 rồi.
Dạ.
Thì bây giờ anh nhìn lại cái giai đoạn đó đó, thì nói chung về Việt Nam Quốc dân Đảng ấy,
dạ,
thì anh thấy theo anh đạt được những cái thành quả
gì? Thật sự là thành quả chưa, không thành quả, chả có việc gì thành công, thất bại liên tục.
Dạ.
Dạ, từ trước đến nay cái thứ nhất anh nhìn thấy đó, Quốc dân Đảng chả bao giờ nắm quyền cả để mà thực thi những cái gì mình muốn cả. Đấy là một cái thiệt thòi nhất. Thứ hai nữa đó, con người cán bộ Quốc dân Đảng là anh mắc một cái bệnh đó không biết dùng cái danh từ gì cho nó, tức là chỉ biết là cái người cán bộ thật hết sức trung kiên, thiếu cái sự mà cái sự tiến bộ. Thành thử ra hạ tầng cơ sở quốc gia xây dựng rất vững, như là anh thấy khi vào năm 54 vào miền Trung chẳng hạn, cơ sở quốc dân Đảng Nam Ngãi, một là cộng sản, hai là quốc dân Đảng đấu tranh từ suốt từ khi mà 54 cho đến 75, như Nam Ngãi, Biển Phú, các nơi trên ranh giới rõ rệt cái vấn đề một quốc dân, hai là cộng sản. Nó nói nhưng có cái vấn đề mà lãnh đạo nó không được thuận nhất. Nên khi nắm tư mà vào tới miền Nam,
thưa anh, Anh cho tôi xin nhắc lại là thế này.
Dạ.
Thế tôi tóm tắt là anh theo anh nghĩ đó thì là thành quả thì không có gì.
Dạ.
Thế anh tìm cái lý do tại sao không có thành quả đó. Thì anh thấy là cán bộ thì rất là trung khiên, không ạ?
Dạ.
Tổ chức hạ tầng cơ sở thì
rất
tốt.
Vững chãi. Dạ.
Nhưng mà anh nghĩ rằng là cái lãnh đạo phía trên đó bị phân hóa.
Phân hóa. Vâng. Dạ. Đấy là một trong những yếu tố mà nó làm giảm cái sức mạnh của đảng, của hạ tầng cơ sở.
Dạ.
Anh nghiệp này nữa, tôi vẫn thường nói với một số các anh em, kể cả gọi là quốc trung quốc dân đảng, tôi nói nếu mà thật sự ba đảng của chúng ta hợp tác chặt chẽ thì ngang ngửa với cộng sản chúng ta không chịu thua. Nếu mà dùng lý thuyết của Duy Dân chẳng hạn, dùng cán bộ mà hàng anh cán bộ ấy của đại việt quốc gia, cơ sở của quốc dân đảng, ba cái mà hợp tác chặt chẽ lại thì chúng ta có một cái mặt trận rất mạnh. Nếu cả ba cái thật sự mà hợp tác chặt chẽ, những cái điều mà muốn nó mình không đạt được cũng khó khăn. Nhưng trong khi đó thì khi vẫn có cái ý định là làm sống lại cái quốc dân đảng, tức là cái sự đoàn kết, thì chúng tôi cũng lại có liên lạc với một số thầy, một cái nhóm quốc dân đảng chung để hoạt động chung với nhau. Và thì cái khi sang được bên này cũng vẫn tiếp tục cái công việc đó, một số anh em bị kẹt lại ở Việt Nam. Và thành công thì tôi thực thì quốc dân đảng chưa có cái gì là cái thành công cả, kể từ khi một cái cuộc còn tới cái việc 45 thất bại, một số anh em chạy sang Trung Hoa. Tới thời gian từ 45 cho tới 54 lại chạy vào miền Nam. Một số tôi vẫn nói chuyện một số anh em trẻ thì anh em nói thì các bác là người tiền phong tranh đấu thì các bác nhiều cái kinh nghiệm thì các bác chỉ. Tôi có nói thẳng anh em là thật sự kinh nghiệm chúng tôi toàn từ kinh nghiệm thất bại chuộc này. Bây giờ có muốn là chỉ cho các anh em để các anh em tránh những cái kinh nghiệm thất bại đó, để đừng bước vào những cái vũng lầy thất bại đó. Thế thôi, chứ còn thành công thật sự cả cuộc đời chúng tôi tranh đấu hoàn toàn là cái thất bại. Thì tôi có nhắn nhủ các anh em, tôi bảo ngày xưa đó, ông Nguyễn Thái Học một hai mấy tuổi đã làm đảng trưởng, tuổi các anh em bây giờ đó thì là phải làm tối tiếp cái sự nghiệp của ấy. Chúng tôi bây giờ già rồi, nghệ bỏ. Hai nữa là khi sang tới đất Hoa Kỳ này đó, cái sự học hỏi của anh em, cái sự tiến bộ của anh em, cái phương thức làm việc khoa học của Hoa Kỳ, cái anh phải thâm nhập để mà anh phát triển những cái gì đó lỗi thời. Cái từ cái lề lối làm việc, từ những cái tư tưởng nó lạc hậu, cái anh em phải cố làm sao anh em lấy những cái hay của người để gom vào mấy những cái chí kiên quyết phục vụ dân tộc của mình, thì mình sẽ có thế nào cũng ngày có cái anh về được, thay tiếp lại được. Tôi vẫn mong ước cái điểm đó. Tôi biết rằng cả cái cuộc đời của chúng tôi, một số anh em chúng tôi cho tới ngày nay, sở dĩ mà còn phải làm việc cho tới ngày nay, cái thứ nhất, một lần là thề trước bản thờ tổ quốc là hy sinh thân thế mình cho tổ quốc. Cái thứ hai, rất nhiều anh em đồng chí chúng tôi đã ngã gục từ thời gian 45 tới đây rất đông. Nghĩ rằng những vong hồn của anh em đã nghĩ tới mình là những người còn lại để nối tiếp cái sứ mạng mà của anh em đã thề nguyện với nhau. Vì vậy chúng tôi cho tới ngày nay, tôi năm nay 67 tuổi rồi, đáng lẽ cái tuổi này là hòn non bỏ trà tàu mà tôi vẫn dân thân. Tôi có nói với anh em trẻ, các anh em đi đến đâu tôi dáng tôi theo các anh em đến đây. Tôi cứ nói thành thật, 4/5 cuộc đời rồi, còn 1/5 nữa tôi xin hy sinh nốt, anh em đi đâu tôi xin theo các anh em đến đây. Đấy là một cái điều mà tôi hứa tất cả các anh em trẻ mà muốn làm một cái gì cho đất nước.
Anh trong bao nhiêu năm anh hoạt động như vậy, có cái gì làm cho anh hối tiếc nhiều nhất?
Dạ thưa anh, thì những cái hối tiếc của mình,
anh
cái...
thấy là toàn là thất bại cả, thì
dạ,
anh có thấy
dạ,
phiền lòng hay là có cái gì
nhiều lúc thật sự là bất đắc dĩ chứ. Mình nghĩ rằng cái thứ nhất mình không có tài phải làm cái chuyện đó. Tuy rằng mình tâm mình thành nhưng mà tài rất thường quá, thật sự phải nhận cái điểm đó. Vì chỉ biết làm mới theo tâm thành của mình. Cái hai là thật sự là cái người con người quốc gia làm việc tình cảm nhiều, không phải lý người tình cảm mà cái phần tình trí không.
Thế thì cho là không cứng rắn.
Dạ.
Không đủ cứng rắn.
Không đủ cứng rắn. Mà thứ hai là cái lề lối làm việc là của anh em già rồi là có hơi chút bảo thủ. Rồi cái quan niệm của Đảng cũng vậy, sống lâu nên lão làng. Nguyên một cái tư tưởng như thế là cản những cái bước tiến của những cái người trẻ tốt sống. Và trong cái họ với tất nói chuyện với tất cả các anh em cùng lứa tuổi của tôi cũng nói này, chúng ta già, chúng ta lạc hậu, trí chúng ta cồn, sức chúng ta mỏi, làm sao cố hết sức là đẩy các anh em trẻ lên để họ nối tiếp công việc của chúng mình đã không hoàn tất được. Dạ.
Thưa anh của anh là nếu mà thực sự ba đảng hợp lại lấy lý thuyết của di dân,
dạ,
lấy cán bộ cơ sở
cơ
của dân đảng,
của quân đảng, cán bộ hay coi như là
cao
chỉ
cấp
là
trung
cao
ương,
cấp trung ương hay chẳng với các thứ
của Đại Việt,
của Đại Việt
thì là mình cũng 1/9/10.
Vâng.
Với cộng sản.
Dạ.
Nhưng mà cái chuyện đã được thực hiện năm 1945, dạ, là ba đảng đã hợp nhất,
dạ,
rồi.
Thưa thật sự ra cái sự hợp tác hồi đó tôi nghĩ rằng là nó cũng chưa thật sự được chặt chẽ như cái điều mình mong muốn, chưa được thật sự chặt chẽ. Mà hai nó phải đối đầu, khi ở nước ngoài quốc về là phải đối đầu một cái lực lượng nó quá mạnh, thành cũng không chưa đủ cái lực để mà nghĩa là gọi là hoàn cái nội bộ của quốc dân đảng. Thành ra là tôi thì tôi có một cái ước vọng cuối cùng mà tôi biết là khó thực hiện được là làm sao để trở về nghĩa là quê hương và gửi nghĩa là cái thân xác tàn tẻ ở trên đất quê hương. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái điểm đó khi xưa đó khi chúng tôi sang Trung Hoa hồi thì tôi cũng còn trẻ thì lúc nào nghĩ là về nước thật sự, nhưng bây giờ tôi thấy không hy vọng thật sự.
Đường
có lẽ là đường về quá xa, nhưng mà tôi thì lúc nào tôi cũng tin rằng thế nào rồi thì cái thế hệ sau cũng sẽ về được. Dạ. Nhưng mà nếu mà thật sự có những người lãnh đạo trẻ hăng say mà tâm thành thiện chí ra để mà xây dựng mà để đấu tranh thì tôi nghĩ rằng các anh em có những cái ưu điểm để về nước. Và thật sự tôi nghĩ là hiện tại chúng ta có chính nghĩa.
Dạ.
Chúng ta là người có chính nghĩa hiện tại.
Anh nghĩ là ngày xưa mình có chính nghĩa, mình cũng có chính nghĩa chứ.
Thưa, ngày xưa mình cũng có chính nghĩa. Thế nhưng mà mình cũng mắc một cái chuyện là mình cũng vọng ngoại. Ngày xưa thật sự khi mình đang muốn giảm thì cũng cậy vào tàu. Nhưng bây giờ hoàn toàn mình cái chính nghĩa về mình. Thưa anh thì anh thấy nhá, cái cuộc chiến của Việt Nam hồi Pháp thì do Pháp đẻ ra một cái số mà thân Tây để thừa hành kinh của họ, hồi Mỹ thì cũng vậy. Mình là cái người đảng phái quốc gia mà kẻ thù mình cả cộng sản lẫn quốc gia, thì anh bảo thì đi tôi mình là nạn nhân, mình là người quốc gia mà nhiều cái nạn nhân cả quốc gia, như là thời cao vi diệm chẳng hạn, cũng khủng bố đảng bác của phái quốc gia hơi đệ đi cũng hoa cũng thiếu cũng vậy. Thì lúc nào mình nạn nhân nhưng bây giờ thoát ra về đây rồi mình có cái chính nghĩa để mình làm được. Mà tôi nghĩ rằng thằng cộng sản trước mình nó dựa vào quần chúng nó để nó chuyện nó cướp chính quyền nó thắng mình thì bây giờ cái điểm đó nó không còn nữa. Mà bây giờ cả hai miền Nam Bắc tôi nghĩ là 85% người ta quần chúng đã bất mãn cái chế độ cộng sản. Thời điểm này là thời điểm của mình là biết khai thác làm sao mà cố gắng các số các anh em trẻ và các quý anh là những người mà gọi là nối tiếp giữa cái thế hệ già nua và cái thế hệ trẻ, cái cố gắng thúc đẩy
anh cái thép này đó.
Dạ.
Về sau sẽ để vào thư viện quốc hội để cho người ta nghiên cứu đó. Thì đây là cái để cho một cái như là một sử liệu của lịch sử về sau này đó.
Dạ.
Thì nhân dịp này này anh có thấy rằng anh muốn nói nhắn nhủ hay muốn nói cái gì riêng cái vai trò cúp dân đảng của mà cái đảng của anh đã theo dõi một hoạt động lâu năm đó,
Dạ.
anh có cái gì mà anh nghĩ rằng là người ta lịch sử đó
Dạ.
cho đến giờ phút này đó nói oan về cúp dân đảng, có cái gì mà anh muốn làm sáng tỏ không lên thì xin anh cho biết.
Dạ, thưa anh, thì cái vấn đề thật sự ra là cái cúp dân đảng thì tôi nghĩ rằng ân này nhất là các cán bộ của cơ sở đảng không làm cái điều gì lầm lỗi với đất nước. Các cán bộ của dân đảng đã hy sinh quá nhiều cho đất nước mà cái không không được hưởng một cái gì cả. Đó. Thì tôi nghĩ rằng là chúng tôi không hối tiếc gì cả, mà chúng tôi chỉ tiếc rằng là không làm tròn một cái nhiệm vụ của một đảng viên của dân đảng để mà giành lại những cái cho dân tộc, đem lại đất nước cái hạnh phúc cho dân tộc. Đấy là cái điểm hối tiếc của chúng tôi.
Thưa anh, công số nhà lịch sử gia Tây Phương
Dạ.
họ cho rằng sở dĩ mà các đảng phái quốc gia, trong đó dĩ nhiên là có
Của
cả quốc dân đảng,
đảng. Dạ.
bị thất bại
Dạ.
trước cái cộng sản là bởi vì đảng phái quốc gia đó
Chưa
là
làm tốt.
thành phần, không phải thành phần, phần lớn là thành phần thầy thành tiểu tư sản
Dạ.
và muốn bảo vệ cái quyền lợi hiện tại, tức là những phần tử có tính cách bảo thủ
Dạ.
và bảo vệ cái gọi là status quo đó,
Dạ dạ.
chứ không muốn thay đổi, không muốn làm cách mạng.
Dạ.
Mà trong khi đó thì không khí cách mạng bừng bừng trong đất nước,
Dạ.
vì anh thất bại là bởi vì không đi hợp lòng dân. Thì anh
Dạ.
nghĩ sao về cái chỉ trích
Dạ thưa anh, nó như thế này. Cái nói rằng là cái quốc dân đảng không hợp lòng dân thì tôi nghĩ là không đúng. Nói chuyện là cái quan điểm họ sai. Bởi những cái thành phần xưa của quốc dân đảng phát triển thì nếu có một cuộc cách mạng võ trang thì bắt buộc là phải có trong cái vấn đề quân sự. Thì quốc dân đảng đã phát triển ngay trong hàng ngũ lính nằm trong các cái của Pháp, trong cái bộ phận nghĩa là chính yếu. Ngoài ra đi vào cái động nhất là cái vấn đề nông dân thì quốc dân đảng cũng đã phát triển vào cái vấn đề nông dân khá đông. Thứ ba đó là cái phát triển của cái giới mà được các nhiều hồi đó cái thời thời về cái thời điểm đó được nghĩa là nhiều quần chúng yểm trợ là các giáo viên, là quân sư phụ, thì là ông ngày xưa thì các giáo viên thì nó dễ có ảnh hưởng. Thì tôi nghĩ là đấy là những cái vấn đề mà quốc dân đảng cũng đang nghĩ tới, những cái vấn đề mà phát triển mà trong tất cả các giới của dân tộc. Tại vì tôi nghĩ là cũng không cứ là để bảo vệ một cái giới, thì dụ như là tiểu tư sản hoặc là trí thức, bằng chứng là đã phát triển các nông dân. Đó, những cái chuyện đó là
Thế anh
họ
nói
rất
là cái
sai.
đoạn
Dạ,
tầm 30
dạ
về
30,
sau
vâng.
45 thì sao? Có như
Dạ,
vậy không?
thưa anh, 45 đó thì cái thời gian của 45 nó quá nhanh. Tuy rằng trong những chính sách phát triển thì cái hồi 45 thật sự đặt nặng vào thành thanh niên và sinh viên là cái nòng cốt của dân đảng. Đó. Nếu đi vào với quần chúng thì thưa anh bây giờ cũng bị cộng sản ngăn chặn cái vấn đề của mình phát triển ra với quần chúng. Thì bằng chứng ngay là ở người dân Hà Nội anh thấy nghĩa là tất cả những cái sự mà tuyên truyền của mình đó đều bị cộng sản nó phá hoại. Mặc dầu có những buổi phát thanh của chúng tôi ở Ngũ Xã, có những buổi phát thanh của chúng tôi ở Quan Thánh rất đông đồng bào tới nghe, tới nó giả công an mới giải tán. Ở đây thì những cái hoạt động trên cục quốc gia thì chúng tôi vẫn nhắm vào hạ tầng cơ sở là đồng bào, là nông dân, nó là những cái giới mà mình biết là chịu những cái nhiều cái sự bất công nhất, thì lấy cũng vẫn là cái nòng cốt của dân đảng phát triển các hạ tầng sau là năm năm tư cũng vậy.
Tôi xin cảm ơn anh.
Dạ vâng.